Theo ban tổ chức thì hai lớp học y như nhau à? Nhưng mà hôm chắc tôi cũng đổi chút, tại vì hôm qua hôm nay giảng làm sao mà giống hệt nhau được, cho nên trước sau nó cũng khác, cho nó khác luôn. Thì ở bên kia có một số mấy người là mới học ấy, còn bên này chắc có lẽ toàn là học rồi hết à, đâu có ai mới đâu. Có ai mới không? Thì cũng giống như bên kia vậy ha. Tất nhiên có vài người như thế này. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là đại khái thì mình ở đây mà đa số là người người lớn nên là thanh niên trở lên. Đương nhiên là mình cũng có một cái khả năng về cái suy nghĩ, cho nên chắc nghe cũng hiểu, cũng được, dù là nghe ngang nhưng mà thét rồi nó cũng quen à. Nhất là mình cũng có một cái khả năng để nhận biết. Thì bởi vì cái lý do là mình có hai cữ, nhưng mà hôm nay nhân vì ni sư Diệu Tâm bệnh cho nên không đến được, vì vậy tôi thay thế cái giờ này. Chứ thực sự đã có hai cữ, mà hai cữ nó thì khó mà giảng bất cứ một cái kinh nào lắm, cái đề tài nào lắm, chỉ có chọn lọc thôi. Cho nên ở đây tôi sẵn thêm một giờ, tức là 3 giờ, thì có thể giới thiệu hay nói sơ sơ về xưa nay á, tất cả mấy khóa học Âu Châu phần nhiều là học tịch độ không à. Thì hôm nay cũng nó hơi ngoại lệ một chút, tức là tôi kể chuyện thiền vậy. Hôm nay thiền thôi, không có tịch nữa. Nhưng mà thiền này cũng có liên quan tới tịch. Nhưng mà thiền này là thứ tổ sư nữa, chứ không phải là thiền lai rai đâu. Thế này là tổ sư thiền. Và cái người mà coi như lập ra cái gọi là tổ sư thiền nói trên nó, hầu như vị tổ sư đó có thể nói là Ngài Huệ Năng, tức là vị tổ cuối cùng, tổ cuối cùng được truyền y bát. Nhưng mà là cái người mà lập nên một cái pháp môn mà gọi là đối ngộ, tức là tổ sư thiền đó. Tuy rằng là từ đời Đạt Ma tổ sư qua bên Đông Độ là nó đã có cái xu hướng như vậy, nhưng mà phát triển mạnh mẽ đó là từ Ngài Huệ Năng. Thì mình biết rằng là Thiền Tông có một cái kinh gọi là kinh Pháp Bảo Đàn. Thì cái kinh này á, ở đây tôi nghĩ là tôi chỉ trích thôi, tức là trích những cái chương, những cái phẩm, những cái chương mà những cái phẩm đó nó tương đối là nó cũng có liên quan tới tịnh độ nữa, để mình nghe cái mình biết rằng là Ngài Huệ Năng dưới con mắt của Ngài hay là dưới con mắt của tổ sư thiền nhìn tịnh độ như thế nào, ví dụ vậy, liên quan thế nào, Ngài có bài xích hay không bài xích những cái pháp môn niệm Phật, hay có chê hay không chê cái sự niệm Phật, ví dụ vậy. Nó hôm nay tôi hơi say thuốc một chút, nó sáng chắc uống hai viên thuốc vô dần ép phê người nó cứ lâng lâng như đi trên mây. Thì mình biết rằng là Ngài Huệ Năng là một vị tổ mà rất là nổi bật ở trong năm vị tổ người Trung Hoa. Tuy rằng Ngài là người cuối cùng, nhưng mà Ngài rất là nổi tiếng, mọi người biết tới nhiều hơn là bốn vị trước, như là Ngài Huệ Khả, rồi Ngài Tăng Sán, rồi Ngài Đạo Tín, rồi Ngài Hoằng Nhẫn, rồi tới Ngài Huệ Năng. Nhất là rằng là Ngài là tịch từ đời nhà Đường, mà tức là khoảng thế kỷ thứ 7, mà cho đến bây giờ mới bắt đầu qua thế kỷ 21, tức là gần như 14 thế kỷ, 1400 năm sau mà cái thân của Ngài không hủy diệt. Tức là Ngài chứng ngộ hay không thì qua cái đó mình biết ngay. Cái thân của Ngài để lại mà đến ngày hôm nay hàng Phật giáo đồ cũng có thể gặp mặt Ngài, thấy được cái dung nhan của Ngài suốt 14 thế kỷ từ khi Ngài khuất bóng vẫn còn nguyên vẹn, mà giờ cái nhục thân nó để thờ tại chùa Nam Hoa ở Tào Khê, nơi đạo tràng của Ngài. Và cái kỳ này đó là thầy Thượng Tọa Chí Minh này có tổ chức đi hành hương, đó là tới đó, tới đó để mà chiêm bái cái nhục thân của Ngài. Và tôi nghĩ rằng là có lẽ mọi người đây trước sau cũng có cái cơ duyên để mà đến tận nơi đó, cho nên ít nhiều gì cũng biết tới qua cái tư tưởng của ngài một tí. Đó. Thì kỳ này Tòa Chí Minh có tổ chức đi hành hương, thì có đi đến cái chỗ đó để mà chiêm bái nhục thân của ngài, và đến một chùa thứ hai gọi là Quang Hiếu Tự. Quang Hiếu là nơi chùa, nơi mà ngài Huệ Năng Thế Pháp cạo đầu và thọ đại giới. Và ngay cái chùa Quang Hiếu đó là nơi mà ngài bắt đầu mở khai hội thuyết về đốn ngộ pháp môn ở dưới cội cây Bồ Đề, do một vị cao tăng từ xứ Ấn tới trồng, ngài Chi Dược trồng trước một cái giới đàn. Cái giới đài đó là cái giới đàn đầu tiên được truyền giới tại tỉnh Quảng Đông. Giới đàn đó do ngài Cầu Na Bạt Đà La, là cũng một cao tăng từ xứ Ấn qua. Cái chùa Quang Hiếu đó có những cái tính chất hết sức là lịch sử mà rất là quan trọng như vậy. Chẳng hạn như ngài Mật Đế, dịch giả của bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, là cũng dịch kinh đó ngay tại chùa đó, ở trên. Thì nếu mà người nào mà đi hành hương mà đến tỉnh Quảng Đông đó, thì không bao giờ nên bỏ sót hai chùa nơi trên. Thì thầy Tọa Chí Minh đây có cái ý vậy, tức là dẫn đi chính vì như thế đó mà tôi mới nghĩ tới cái chuyện rằng là tôi, vậy thì sẵn nó giới thiệu cho mọi người biết qua cái con người và cái đời sống của ngài Huệ Năng. Thì cái lịch sử của ngài thì có nhiều người biết rồi, nhưng mà tôi cũng đơn lược nói lại, nói đến những cái mà sự đắc đạo, sự chứng ngộ của ngài á. Thì khi mà ngài đến chùa Bảo Lâm, nên mình biết là Huệ Năng là sau khi mà đắc pháp rồi đó thì vẫn là cư sĩ chứ không phải là tu sĩ. Tức là vị tổ Thiền Tông duy nhất là cư sĩ ngay khi được truyền y bát, cư sĩ chứ không chưa hề là tu sĩ. 16 năm sau khi đắc pháp mới trở thành tu sĩ, mới cạo đầu và thọ giới. Còn cái lúc đắc pháp kia vẫn là một hình thức cư sĩ thôi. Thì khi mà ngài đến chùa Bảo Lâm, có vị châu trưởng ở Thiều Châu, Thiều Châu hiện tại gọi là Thiều Quan, gọi là thành phố Thiều Quan, tên là Vi Cứ, và các quan chức vào núi thỉnh sư ra chùa Đại Phạm ở trong thành để thuyết pháp cho tại chúng. Thì ngài khi thăng tòa Vi Thứ Sử và các quan chức hơn 30 người, học sĩ nhà nho hơn 30 người nữa, tăng ni cư sĩ hơn 1000 người đồng thời đảnh lễ xin nghe pháp yếu. Ngài nói: Thiện tri thức, từ tính của Bồ Đề vốn thanh tịnh, chỉ dụng tâm này trực liễu thành Phật. Thiện tri thức, hãy nghe việc đắc pháp và sự việc của Huệ Năng. Đây là nghe việc của ngài. Huệ Năng quê quán ở Phạm Dương, cha bị giáng chức tới Lĩnh Nam. Lĩnh Nam tức là cái khu vực của tỉnh Quảng Đông, hồi xưa là nước Việt Nam. Hai Bà Trưng là quê ở Lĩnh Nam, cho nên vì vậy mà Hòa Thượng Mãn Giác mới nói rằng là ngài Huệ Năng là người Việt Nam, tại vì Lĩnh Nam là xứ Việt hồi xưa bị người Trung Hoa chiếm, rồi phải chạy về miền Nam, rồi lưu lạc làm dân Tân Châu. Thân thế chẳng may, cha lại mất sớm, mẹ là góa phụ, nhà ở Nam Lộ, nghèo khổ phải đi bán củi ở ngoài chợ, cho nên đâu được đi học đâu. Ngài không có biết chữ nghĩa gì hết. Lúc ấy có vị khách mua củi nhờ mang đến nhà. Huệ Năng được tiền đi ra, gặp một vị khách đang tụng kinh. Huệ Năng nghe được lời kinh, tâm liền khai ngộ, bèn hỏi khách tụng kinh gì. Khách nói đó là kinh Kim Cương, hỏi ở đâu có kinh điển này. Khách bảo rằng: Tôi từ chùa Đông Thiền ở núi Hoàng Mai, tức là cũng huyện Hoàng Mai luôn. Chùa ấy do Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn làm chủ trì, môn đồ hơn 1000 người. Tôi đến đó lễ bái lãnh thọ kinh này. Ngũ Tổ thường khuyên tăng chúng tụng trì kinh Kim Cương thì được kiến tính trực liễu thành Phật. Thế thì mình thấy đó là ngài Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thường dạy cho môn đồ, cho tứ chúng là nên trì tụng kinh Kim Cương thì dễ dàng được kiến tính, được kiến tính tức là thấy được bản tính mà thành được Phật, thành Phật quả hay có công đức vô lượng. Như vậy thì người tu thiền cũng tụng kinh như thường. Đây là lời dạy của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, tổ sư của tổ sư thiền, thầy của Huệ Năng. dạy trì tụng kinh điển. Và những người môn đồ của Ngài, những người môn đồ của một vị thiền sư mà tích thực, tức là một vị tổ, cũng trì tụng kinh Kim Cương. Và trì tụng kinh Kim Cương như vậy mà khiến cho Huệ Năng vô tình nghe được mà giác ngộ. Như vậy mình biết rằng là tụng kinh có công đức lắm, chứ không phải là mình lý luận rằng là tụng kinh hoài không hiểu cho nên không tụng. Mà mình tụng á, tụng không hiểu cho nên mới tụng, tụng hoài để hiểu. Tại vì tụng, tụng mà không hiểu là chứng tỏ là không có nhân duyên gì với nó và chưa thâm nhập nó, cho nên phải tụng cho lâu để nhân duyên nó tăng trưởng thì sẽ thâm nhập thì sẽ hiểu một ngày nào đó. Mà dù bây giờ mình chưa hiểu chăng nữa nhưng mà cũng có công đức, là bởi do mình tụng kinh mà có nhiều người khác được hưởng lây, tức là có nhiều người khác do nhân duyên nói trên mà tự nhiên họ biết tới kinh đó, giờ họ chơi với mình, họ quen với mình, nói ví dụ vậy, họ tới nhà họ thấy quyển kinh Kim Cương, thì trong đó có những người hữu duyên họ có thể vì vậy mở ra xem mà thấy hay, hay rồi mới vào đạo. Còn đây Huệ Năng là nghe tụng thôi mà giác ngộ, mà ngộ được ý của kinh, cho nên hỏi liền là kinh nó kinh gì. Như vậy thì cái tụng kinh đó nó không những chỉ lợi cho mình mà còn tha lợi nữa, tự lợi và lợi tha. Tự lợi là mình có cái nhân duyên, cái nhân duyên với kinh, tức là do mình tụng nó hoài thì mình có nhân duyên. Có nhân duyên thì mình nghe kinh Kim Cương á, người có nhân duyên nhiều á thì nghe mau hiểu, người có nhân duyên ít thì nghe lâu hiểu, người không có một tí nhân duyên nào hết thì nghe còn không được cũng hồ là hiểu. Đã. Còn do có nhân duyên thì mới được nghe, mà nghe một kiếp không hiểu thì nghe hai ba kiếp nó sẽ hiểu. Cho nên trì tụng hoài nó thì nó sẽ có nhân duyên với kinh điển. Đã. Như vậy thay vì mình có nhiều cái nhân duyên gì đó với những cái hưởng lợi thì thà mình có nhân duyên với kinh, với pháp. Mà nhân duyên thì chỉ có nhân duyên với Phật pháp là cái nhân duyên tốt đẹp nhất, tốt đẹp cho chính mình và cho mọi người. Cho nên tụng kinh để gieo nhân duyên với pháp, niệm Phật để gieo nhân duyên với Phật. Cho nên Tổ sư Thiền, Ngài Hoằng Nhẫn cũng khuyên tứ chúng phải nên trì tụng kinh Kim Cương. Và chính nhờ cái nhân duyên trì tụng kinh Kim Cương đó mà lục tổ mới xuất hiện. Tức là ngũ tổ muốn tìm kiếm đệ tử là lục tổ gì? Muốn kiếm tổ thứ sáu. Và do cái căn cơ, cái nhân duyên, Ngài biết rằng là do kinh Kim Cương mà có thể kiến tính, do nghe nên kinh Kim Cương có thể thấy được thực tướng. Tại vì kinh Kim Cương là chỉ đến thực tướng của Bát Nhã. Bát Nhã là một cái trí tuệ, cho nên Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà tên nó là như vậy, là Kim Cương nó cái trí tuệ Kim Cương mà để mà mình có thể qua được cái bờ bên kia. Qua bờ bên kia là chỉ sự giác ngộ, là chỉ sự kiến tính. Mà cái Bát Nhã đó nó sáng như Kim Cương này, sáng hơn Kim Cương nữa, cứng hơn Kim Cương nữa, không cái gì có thể phá vỡ nó được, mà nó phá vỡ hơn hết, mà quý như Kim Cương vậy. Tại vì Kim Cương quý nhất ở trong các bảo vật ở trên đời, thì cái pháp này, cái trí tuệ này cũng quý nhất ở trong các pháp. Quý nhất là bởi vì nó có thể đưa mình đến bờ bên kia, tức là giải thoát. Cho nên mới lấy cái ví dụ đó làm cái tên, lấy dụ làm tên, gọi là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Ví dụ cho cái Bát Nhã như Kim Cương này. Đó. Thì chính vì vậy mà Ngài mới truyền cho đệ tử tụng kinh. Thì đệ tử tụng kinh tung đi khắp nơi hết tụng kinh Kim Cương. Thì khi mà tụng kinh Cương như vậy đó, thì lục tổ sẽ được nghe. Và nghe rồi thì sẽ đến núi, và đến núi thì sẽ gặp được Ngài, và Ngài sẽ gặp được đệ tử mà khỏi cần phải đi kiếm, sẽ gặp được cái người truyền thừa. Đó. Như vậy thì rõ ràng là cái chuyện tụng kinh này có tha lợi, chứ không phải tụng kinh là vô bổ. Một con người ích kỷ thì thường thường mới lý luận là mà tôi tụng kinh hoài không hiểu cho nên tụng làm gì. Như vậy là mình chỉ nghĩ đến cho mình thôi, còn mà không nghĩ sâu, nghĩ cho mình mà không nghĩ sâu. Nghĩ sâu là không hiểu là tại sao tánh có nhân duyên, cho nên phải tụng cho nhiều nhân duyên cho nó sâu vào thì hiểu. Mình mới gặp một người mình đâu có hiểu người đó, mình chơi lâu với người đó mình mới hiểu được. Mình mới học một cái môn gì chút xíu làm sao mà mình thông thạo nó được, làm sao mình biết nó được. Và mình phải học cho lâu mà thì mình biết nó. Cũng vậy, kinh cũng vậy. Cho nên nếu nhìn sâu á, nhìn mặt tự lợi mà nhìn sâu á, thì tụng kinh là có lợi. Mà nếu nhìn mặt tha lợi thì tụng kinh cũng tha lợi. Thì tụng kinh người ta nghe, người ta nghe và người ta mới có thể vào đạo. Đấy, thế thì Huệ Năng nghe nói xong, lại cũng vì xưa kia có duyên nên được một người khách cho 10 lượng bạc để cho mẹ già được sinh sống và bảo đi ngay đến Huỳnh Mai tham lễ ngũ tổ. Huệ Năng sắp xếp cho mẹ xong liền từ giá lên đường, trải qua hơn 30 ngày đường đến huyện Huỳnh Mai lễ bái ngũ tổ. Tổ hỏi ông là người ở đâu đến và muốn cầu chuyện gì. Huệ Năng đáp là Đệ tử là dân Tân Châu lĩnh Nam, từ xa đến lễ bái chỉ cầu làm Phật, chẳng cầu việc gì khác. Tức là ngài bảo ngài đến đây chỉ cầu một chuyện thôi, cầu thành Phật, cầu sự giác ngộ. Nói có vẻ kiêu ngạo hả? Đó. Nhưng mà sự thực ra đối với người tu học Phật là phải như vậy. Thực sự là cái chuyện cầu thành Phật không phải chuyện kiêu ngạo, mà là chuyện tích sắc. Học Phật chỉ cầu thành Phật thôi, chứ không phải là học Phật là để cầu cho mình có cái gì lợi. Chẳng hạn như là bảo nhau là chứ trời ơi, thờ Quan Âm đi linh lắm á, tôi thờ Quan Âm 10 năm trúng số. Đó, bà kia thì bà thờ, bà tụng ký hơn tôi, bà tụng phổ môn một ngày 3 cứ, bà có 5 năm bà trúng số. Mà mình về mình tụng một ngày 10 cứ phổ môn đặng cho nó 1 năm trúng số. Nói ví dụ nếu mà mình mà học Phật theo cái tinh thần mà chỉ cầu một cái gì dục lạc ở nơi đời này trong mình thôi, thì giết gà đâu cần phải giao mổ bò, đâu có cần phải học Phật để được những cái mà nhỏ xíu như vậy. Đó. Mà muốn mà mau giàu như vậy thì cứ đi sắm súng với mặt nạ là xong thôi. Đó. Chứ đâu cần phải học Phật công phu chi cho nó mệt mỏi, chỉ để có một... Thì dù như là muốn cho hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, đâu cần phải nghiên cứu Phật Pháp làm chi. Đó. Không lẽ bộ thời trước có Đức Phật không có cái gia đình nào được hạnh phúc sao? Thì mình hạnh muốn hạnh phúc vợ chồng thì cũng biết tự chế là hạnh phúc được rồi, chứ cần cứ gì phải nghiên cứu Phật Pháp. Cho nên đúng như vậy, giết gà không cần lấy dao mổ bỏ. Đâu có bây giờ đi học Phật lâu năm lâu tháng như vậy mà chỉ nghĩ cách là làm sao để cho mình được những cái nhỏ xíu đâu. Mà học Phật đó là để cho vì hết thảy chúng sinh mới học Phật. Mà muốn làm được cho hết thảy chúng sinh thì phải phát từ một cái tâm địa nó rộng lớn vô cùng. Mà tâm địa rộng lớn đó gọi là Phật tâm, tức là cái tâm mà cứu độ nhiếp độ hết thời chúng sinh. Đó. Mà lại nhiếp độ cái tâm nó phát ra là muôn đời muôn kiếp không có ngừng. Cho nên ở thế gian này ai làm cái gì cũng đến một cái thời điểm nào thôi là bế mạc. Nhưng mà cái chuyện học Phật không có bế, chuyện tu Phật không có bế, và chuyện hành xử cái sự học Phật tu đó cũng không có bế. Cho nên chư Bồ Tát phát tâm là nói là hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Nên chỉ dụ như Thượng Đế cứu độ chúng sinh cũng chỉ đến ngày phán xét cuối cùng là stop. Sau ngày phán xét cuối cùng mà mình có hối hận thì cũng trễ quá rồi, quá trễ rồi. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì không khi nào quá trễ hết. Đối với Phật Pháp thì luôn luôn khổ hải thao thao hồi đầu thị ngạn. Đối với Phật Pháp như vậy. Cho nên phát từ một cái tâm mà không có ngừng, phát từ một cái tâm mà rộng lớn vô biên mà lại không ngừng, phát tâm như vậy, phát được tâm như vậy, hành trì được tâm như vậy, tâm đó gọi là Phật tâm. Mà phát được tâm như thế, người nào phát được Phật tâm thì người đó là Phật, người nào phát chúng sinh tâm người đó là chúng sinh. Do tâm mà nói người, tâm địa thế nào, người tâm tốt thì mình nói đó là người tốt, người tâm xấu mình nói đó là người xấu. Cho nên người phát Phật tâm gọi Phật, người phát chúng sinh tâm gọi chúng sinh. Thế vậy thì cái người học Phật rõ ràng rằng là học Phật chỉ mục đích là phụng sự chúng sinh. Mà phụng sự chúng sinh thì Phật mới phụng sự được. Còn phàm phu phụng sự thế nào được? Phàm phu phụng sự nói theo luận điệu của người phàm phu, cái nào nói mà tôi lo tôi chưa xong mà tôi lo cho ai? Đúng. Đó. Nhưng mà theo luận điệu của Phật thì tôi lo cho mọi người chưa xong, làm sao tôi lo cho tôi? Mà luận điệu của Đức Phật chúng hơn là chỉ có một cái cách để lo cho mình, đó là lo cho mọi người. Cái đó vẫn chúng hơn là cái luận điệu của phàm phu là tôi phải lo tôi trước đã. Làm thế nào tôi lo cho tôi mà không qua chúng sinh được. Đó. Cho nên Huệ Năng đến như vậy là Huệ Năng nói một cái rất là đích xác là chỉ cầu thành Phật thôi. Cho nên cạo đầu đi tu hay tu học Phật Pháp thì chỉ cầu một cái thôi. Cầu sao có một cái trí tuệ đầy đủ. Đã lỡ cầu rồi cầu cái lớn luôn đi. Chứ lẽ ngày đêm cầu Quan Âm rồi mà chỉ cầu chúng 100.000 thôi sao? Lỡ ngày đêm lại Quan Âm cầu chúng luôn triệu đấy. Tại sao còn hạn chế nó xuống đó. Mà cũng cầu à, tại sao chỉ cầu có 100.000 thôi? Mà 100.000 thì con nói Quan Âm mà ngài thấy con đâu có tham đâu, con cầu có 100.000 à. Cho nên ngài cho con đi. Tính khôn. Xong rồi ngài cho 100.000 rồi kỳ sau cầu tiếp, và ngài sẽ cho thêm 100.000 nữa, cứ lai cầu ngoài hả. Thì trước sau gì cũng làm đó, thì mình làm một cái cho nó viên mãn luôn. Nó ví dụ vậy đó, thì trước sau thì cũng phụng sự chúng sinh, thì sau phụng sự mười phương chúng sinh, phụng sự đến ba đời luôn, cho nó thành Phật đạo luôn. Mà cái như vậy nó mới rốt ráo. Như vậy nó mới được an lạc, là bởi vì tự tại vô ngại trong chuyện độ sinh. Muốn độ ai là độ được. Còn giờ không có tự tại là tức qua tôi độ anh này được và tôi độ các anh kia không được. Đó. Như vậy nó đâu có tự tại, mà như vậy nó đâu có, mà đã không tự tại thì chưa có được giải thoát, chưa có được hạnh phúc đúng nghĩa. Hạnh phúc và tự tại rằng là như chư Phật mà phóng quang mà nhiều soi ba đời nhân duyên nhân quả ra, mà muốn độ tay nào là Đức Phật độ được liền. Đó. Nói ví dụ như vậy, bằng cách này bằng cách nọ. Cho nên tất cả những người hữu duyên ngài đều có thể độ, như vậy mới gọi là pháp vương bậc tự tại, mới gọi là quán tự tại. Thế thì khi mà ngài Huệ Năng đòi chỉ làm Phật thôi đó, đến chỉ cầu làm Phật thôi, mà lại là một cái anh thất học mù chữ, mà ở một cái xứ cực kỳ là nhà quê, cái xứ Lĩnh Nam thời đó nó còn là một cái xứ đối với người Trung Hoa, xứ Lĩnh hồi xưa gọi người Việt Nam, mình coi người Việt Nam mình như rợ, thành ra cái xứ của rợ mà chiếm đóng sau này là biên địa Hà Tiện, cái vùng biên giới biên địa nữa. Cho nên người ở đó rồi xưa bị đi đầy là đem ra vùng biên giới, cho nên đem đi dân toàn là dân đi đầy với dân nghèo cùng. Vừa ông này đã xuất thân dân nghèo cùng, đi dân mà khổ sở như vậy, lại còn không học không mù chữ mà tới đòi làm Phật, chứ còn làm gì khác không, như mình tụng kinh mình thấy không, tụng sám hối đó, tụng cái thời Hồng Danh Bảo Sám cũng có phát nguyện như vậy đó. duy tối thượng thừa thôi hả, chứ mà quyền thừa Bồ Tát cũng không chịu nữa, chứ đừng có nói là thanh văn duyên giác là cũng không cầu. Mà đến thanh văn duyên giác quyền thừa Bồ Tát còn không cầu trong khi học Phật, huống hồ là học Phật mà chỉ cầu cho một cái hạnh phúc nhỏ bé của mình thôi. Mà phải biết rằng là cái học Phật của mình là phụng sự chúng sinh, và khi phụng sự được chúng sinh đó là hạnh phúc lớn nhất. Hạnh phúc lớn nhất còn gì, khi mình sống ở đời mình muốn giúp ai được là mình giúp, đó là hạnh phúc nhất. Đó là hạnh phúc lớn nhất, hạnh phúc tự tại nhất còn gì. Còn một khi mà mình sống ở đời mình không giúp ai nổi hết, làm thế nào mà nói hạnh phúc được. Mà khi mình giúp không ai nổi hết á, thì đương nhiên là luôn luôn mình trông mong người ta giúp mình. Mà khi đời sống mà mình chỉ trông mong người ta giúp mình thôi thì làm sao hạnh phúc. Thì chính vì như thế á, cho nên học Phật phải cầu đến một cái sự rốt ráo thành Phật. Thì tổ mới nói, tổ mới quở, ông là cái dân nhà quê, dân Lĩnh Nam đó, là cái người mà mọi kém văn hóa đó, làm sao có thể thành Phật được. Tổ không phải kỳ thị đâu, tổ đây là muốn thử thôi, chứ không phải thực sự tổ là kỳ thị địa phương đâu. Chứ dĩ nhiên tổ con người giác ngộ là biết đến Phật và chúng sinh cùng bình đẳng nữa, huống hồ rằng là kẻ Nam người Bắc. Huệ Năng đáp: Bạch Hòa Thượng, người thì có Nam có Bắc, nhưng mà Phật tính kia thì chẳng có Nam có Bắc. Con đây á, cái thân hèn của con đối với cái thân cao quý của Hòa Thượng thì chẳng đồng thật, nhưng mà Phật tính thì không có sai biệt. Nên là Phật tính ở Hòa Thượng cũng như Phật tính ở con thì không có khác. Cũng giống như là mình lấy đồng mình đúc tượng, với lại một nửa mình nấu đồng chảy ra, một nửa đúc tượng, một nửa đúc cái ống nhổ. Thì cái ống nhổ mấy cái tượng có cao quý có thấp hèn khác nhau ở nơi dụng, nhưng mà tính đồng không khác. Không phải rằng là đồng ở Phật mà nấu chảy ra thì bán mắc hơn là đồng ở cái ống nhổ nấu chảy ra đâu. Đó. Đồng đó dưới con mắt của những nhà vật lý học, hóa học gì nó y chang à? Không sai khác. Đó. Thì như vậy thì bản thể không sai khác. Bản thể của kẻ Nam người Bắc hay bản thể của người hèn hay người quý vốn bình đẳng. Tức là Phật tính vốn bình đẳng. Mà Phật tính vốn bình đẳng vậy thì ai cũng có thể thành Phật được hết như nhau. Cho nên Ngài đến đây để cầu thành Phật. Ngũ Tổ nghe Ngài nói như vậy hiểu rồi, biết là rồi, cái người mình muốn tìm đã đến. Cho nên Ngài bèn gạt đi đó. Và bảo Huệ Năng rằng là thôi, nói với mấy chú rồi dẫn cái anh này xuống dưới bếp làm công quả. Nhưng mà Huệ Năng còn nói thêm: và tự tâm của đệ tử thường sinh trí huệ chẳng lìa tự tính, tức là phước điền chưa rõ. Hòa Thượng bảo đệ tử làm việc gì đây, sai làm cái gì đây. Đó. Ngài bảo tự tâm của Ngài thường sinh trí tuệ mà không bao giờ lìa tự tính thì đó là phước điền rồi. Thì bây giờ làm công quả là để tu phước điền, để tạo phước điền, vậy thì giờ làm gì đây? Tại vì phước điền có rồi, tức là thấy được phước điền rồi, thì bây giờ làm nhất nhất cái gì cũng là phước điền. Bởi vì tâm này làm bất cứ mọi sự nhưng mà không hề lìa tự tính,
tức là làm mà không chấp tất cả mọi cái vấn đề đó. Đó. Mà không chấp có nghĩa rằng là vẫn hành xử mọi sự như thường, nhưng mà tâm khi nào cũng thấy rõ thực tướng của mọi việc. Vì thấy rõ rõ thực tướng của mọi việc như vậy cho nên lìa được cái ghét và cái thích. Cho nên làm mọi sự đều bình đẳng như nhau. Tại vì người ta đối với mọi sự việc người ta không bình đẳng là bởi vì người ta thích cái này và người ta ghét cái nọ. Và ghét và thích thì đương nhiên nó có thủ và xả, tức là đương nhiên không bình đẳng. Nhưng mà bởi vì tâm này thường không bao giờ lìa tự tính giác đó, cho nên phước điền nó sinh. Và khi người không lìa tự tính giác, người đó làm tất cả mọi việc đều bình đẳng hết. Và như vậy mới là công quả. Như tôi thường nói, công quả là cái sự phải bình đẳng vô phân biệt. Cho nên hôm nay đây mọi người tề tập tới đây làm mọi việc đều được gọi là công quả. Nên những người nấu cơm nấu hết cho hơn gần 300 người ăn mà nấu bình đẳng, không có chia hai nồi, một nồi ngon một nồi dở. Nồi dở để dành cho những đứa ghét, nồi ngon là để dành cho những người thân đó. Và như vậy đâu gọi là công quả nữa. Cho nên khi làm mình nấu đồng cho mọi người ăn, dù thương ghét thì cho ăn bằng nhau bình đẳng, cho nên gọi công quả. Rửa chén cũng vậy đó. Làm việc vệ sinh cũng vậy, cho nên thầy thầy đều công quả. Cho nên bởi vậy mới gọi là phước điền, nghĩa là làm vô phân biệt, nghĩa là phụng sự với một tâm không có ngã ở trong, không có thương ghét ở trong, mà phụng sự chúng sinh với một tâm bình đẳng như vậy nó thì mới là công quả, mới là phước điền. Cho nên như vậy người nào tâm mà không lìa tự tính, tức là không lìa thật tướng, tức là thấy được thực tướng, tâm không còn có ngã chấp trong đó, không có nhân ngã, cho nên không có thiên lệch. Không có thiên lệch như vậy thì làm gì cũng gọi là công quả hết. Và công quả thì là phước điền. Cho nên Huệ Năng mới bảo bây giờ Hòa Thượng bảo đệ tử đây đi làm công quả, nhưng mà đệ tử đây tâm thường sinh trí tuệ, tức thường thấy như vậy, cho nên chẳng lìa tự tính, đó là phước điền. Vậy không biết là Hòa Thượng dạy làm điều gì đây. Hòa Thượng bảo anh này nhiều miệng lôi thôi. Đó. Thôi không có nói gì nữa hết rồi. Đi ra nhà bếp làm việc. Tức là tổ cản. Tổ không muốn cho rằng là Huệ Năng tiết lộ tung tích hiện tại, cho nên mới đuổi đi. Thì Huệ Năng xuống thì mấy chú giao cho cái công việc là bùa củi giã gạo. Trải qua hơn 8 tháng đâu có được lên nghe pháp, chưa đủ tư cách để lên nghe pháp. Tại vì lên nghe pháp là lúc đó tổ thuyết pháp hay là dạy đạo là cho hàng tu sĩ, lâu lâu thuyết pháp giảng chung cho hàng cư sĩ. Nhưng mà cư sĩ mọi nơi vân tập đến, còn chú này giã gạo làm công quả dưới bếp, nuôi ăn nuôi ở trong đó, cho nên chỉ có làm tà lọt ở dưới bếp vậy thôi, đâu có được hó hé mà leo lên trên chánh điện hay là pháp đường để mà nghe pháp. Cho nên suốt 8 tháng như vậy. Một ngày kia tổ xuống dưới bếp gặp Huệ Năng và nói rằng là ta thấy cái kiến của ông á được, nhưng mà vì sợ kinh kẻ ác hại cho nên không có nói chuyện với ông, có hiểu không? Huệ Năng bảo là đệ tử đây biết ý của Hòa Thượng cho nên không có dám lên trên nhà trên, không dám lên giảng đường, không dám đi nghe pháp. Rồi một hôm ngũ tổ triệu tập tất cả môn đồ lại và nói rằng sinh tử là việc lớn, các người suốt ngày chỉ cầu phước điền chẳng cầu lìa khỏi biển khổ sinh tử, tự tính nếu mê phước làm sao có thể cứu được. Cho nên đâu có phước nào cứu nổi cái sự mê mờ, cái sự vô minh. Cho nên vô minh dù có phước nhưng mà chung quy cái phước đó cũng mất, tức là cũng bị chết, cũng bị bệnh đau. Mà khi bệnh đau thì phước kia đâu có cứu được, khi chết cũng không có cái phước nào làm cho mình bất tử ngoài một cái phước điền duy nhất. Nó gọi là công đức không lìa tự tính, hay là công đức kiến tính thành Phật. Với công đức đó mới thoát nổi sinh lão bệnh tử. Còn phước điền nào ở trên trần gian này cũng thoát được hết. Nhưng mà phước điền nào nó cũng là một con dao hai lưỡi. Người càng có phước thì nhiều khi nó lại cũng càng dễ khổ. Đó. Mình có phước lớn, ví dụ bây giờ mình nói nước mất nhà tan thì cái anh ăn mày y chang à. Đó. Nhưng mà mấy anh làm lớn đó, mới làm mất hết. Đó. Cho nên là nước còn thì còn tất cả, mà nước mất thì mất tất cả. Nhưng mà cái đó không trúng với anh ăn mày. Anh mày thì nước còn nước mất gì anh cũng bất tăng bất giảm ấy. Anh cũng khư khư. Chế độ nào thì chế độ anh cũng khư khư. Anh có bị ảnh hưởng mảy may đâu, nhưng mà anh là xui xẻo tận cùng, nhưng mà anh lại thoát được những cái đó. Nó ví dụ như vậy. Cho nên sinh tử là chuyện lớn, mà không chịu giải quyết sinh tử mà cứ lăn lội lộn ở trong đó, rồi cứ chữa bệnh không chịu chữa tận gốc, mà cứ chữa cho nó bớt bệnh một chút, xong rồi bớt bệnh một chút, xong rồi để mà hưởng cái gì đó rồi tiếp tục bệnh, xong rồi lại chữa một chút mà không có chịu chữa, rất giống như vậy. Cho nên không chịu chữa hẳn cái bệnh sinh tử đó. Nếu mà tự tính mà mê, tức là chưa giác ngộ, thì những cái phước mà ở trong cái cõi mê đó làm thế nào nó cứu được mình, cho nên chết rồi vẫn tiếc. Nói ví dụ như vậy. Hay phước quá thì hưởng, hưởng rồi hết phước. Cũng như người có tiền rồi thì ỷ có tiền rồi xài, xài quá một hồi nó lùng hồi nào không biết đó, lùng công lùng băng, ví dụ vậy.